kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 1 đến câu 11 qua đề tài Lời khuyên cho người chăn. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Chính ta đã chọn con của Bích Hạnh.
Ta đã chọn con từ trước buổi sáng thế, ta đã gọi con từ thuở ban đầu. Tìm tìm con ở nơi dương gian, ta đã lầm con và sai con đi ở giữa trường gian đầy bao thương đau, thế gian chìm sâu tội lỗi thưa ban đầu, sai con tìm cứu người đang chơi vơi cô đơn lạc lõng giữa nơi bể đời. Dẫu thế con để làm việc thiên đàng, ta đã gọi con dù đi nơi đâu, mang trong lòng con tình yêu ban đầu. Dẫu phải lìa xa mẹ cha anh em, dù vào đằng sau mọi ước muốn con người, ai đã vì ta lìa xa nhưng rằng không chỉ đời này, đời sau mãi vẫn còn. Hãy ăn năn tội lỗi chạy đến trời bằng cách nào. Bàn chân ai đi ra rào rong luôn đêm đê dương bao. Vì nào đêm ai về với Chúa sẽ chiều sáng như sao mai.
Bây giờ xin chúng ta nghe những lời sứ đồ Phi-e-rơ viết trong thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 5, câu 1 đến câu 11 khuyên bảo các trưởng lão là những người chăn bầy như sau. Tôi gửi lời khuyên nhủ này cho các bậc trưởng lão trong anh em, tôi đây cũng là trưởng lão như họ, là người chứng kiến sự đau đớn của Chúa cứu thế và cũng có phần về sự vinh hiển sẽ hiện ra. Hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em, làm việc đó không phải bởi ép tình mà bởi vui lòng. Không vì lợi dơ bẩn mà vì làm hết lòng, không phải quản trị phần trách nhiệm được giao, nhưng để làm gương tốt cho cả bầy. Khi đấng làm đầu các người chăn hiện ra, anh em sẽ được mão triều thiên vinh hiển không tàn héo. Cũng khuyên thanh niên tuân phục các trưởng lão, hết thảy đối đãi với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường, vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo mà ban ơn cho người khiêm nhường. Vậy, hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp, Ngài nhắc anh em lên. Lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù anh em là ma quỷ như sư tử giống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở dài khắp thế gian cũng đồng chịu hoạn nạn như mình. Đức Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Chúa cứu thế, thì sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng và thêm sức cho. Nguyện xin quyền phép về nơi Ngài đời đời vô cùng. Amen. Đó là thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 5, câu 1 đến câu 11. Chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm phân đoạn cuối trong thư Phi-e-rơ thứ nhất về những lời khuyên của vị sứ đồ cho tín hữu và đặc biệt là cho những người lãnh đạo ở các hội thánh ở Bông Galati, Cappadoc, Asia, Bithyni, bây giờ thuộc Thổ Nhĩ Kỳ. Đầu thư ông bảo rằng tín hữu trong vùng là những người kiều ngụ và tan lạc. Người kiều ngụ là người tạm trú, không phải dân bản địa. Họ là những người tạm cư, tạm trú, không có những kỷ niệm xa xưa, cũng không có ý định ăn đời ở kiếp trong vùng đó mà sống như khách lữ hành. Là cơ đốc nhân, họ bị bách hại phải tan lạc bỏ xứ ra đi. Sứ đồ Phi-e-rơ dùng từ tan lạc, diaspora, để chỉ những người mang hạt giống tin lành được Đức Chúa Trời vãi tung ra bốn phương trời. Hội thánh ban đầu tại Jerusalem khởi đầu và tăng trưởng rất nhanh, lên đến hàng chục nghìn người. Sau một thời gian thông công vui vẻ, đồng thời được trang bị và huấn luyện trong lời Chúa qua các sứ đồ. Nếu cứ để yên, chắc họ sẽ không bao giờ rời Jerusalem, cho nên Đức Chúa Trời đã dùng hoạn nạn bách hại để tan giải họ đi khắp nơi để thực thi đại mạng lệnh như sử gia Luca ghi trong Công vụ các sứ đồ chương 8 câu 4. Vậy những người đã bị tan lạc đi từ nơi này đến nơi khác truyền giảng tin lành, bị bách hại, phải chạy trốn, thông thường người ta sẽ im hơi lặng tiếng, nhưng những cơ đốc nhân này lại đi đến đâu là gieo hạt giống tin lành đến đó. Cơ đốc nhân thật là những người mang hạt giống, cho nên dù bị ném xa quê hương, hạt giống trong họ cũng sẽ nảy mầm mọc lên, thành lập hội thánh để thờ phượng Chúa và rao giảng tin lành. Đọc thư Phi-e-rơ có nhiều điều chúng ta phải ngạc nhiên khi nhớ rằng người viết vốn chỉ là một ngư phủ. Tuy nhiên, những chủ đề sứ đồ Phi-e-rơ viết trong lá thư này hiển nhiên không phải là ý tưởng của một người làm nghề đánh cá, có cuộc sống đơn sơ quanh quẩn với miếng cơm manh áo. Đây là một ngư phủ đã được Chúa Giê-xu gọi 30 năm trước bên bờ hồ Galilê. Từ ngày đó, ông đã từ bỏ tất cả để đi theo Chúa, để được trực tiếp chứng kiến kinh nghiệm chia sẻ một cuộc đời vĩ đại độc đáo duy nhất, rồi lại viết cho các tín hữu tan lạc. Ngài là đứng anh em không thấy mà yêu mến, dù bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển, nhận được phần thưởng về đức tin anh em là sự cứu rỗi linh hồn mình. Đó là Phi-e-rơ thứ nhất chương 1 câu 8 câu 9. Không thấy mà yêu, không thấy mà tin, không thấy mà vui, không thấy mà có phần thưởng Ngài ban. Những ý tưởng này, những hiểu biết này của sứ đồ Phi-e-rơ không đến từ một tâm trí ngư dân, nhưng từ Chúa cứu thế qua tác động Đức Thánh Linh trong lòng ông. Nhưng tất cả những điều ông viết đây không đóng khung trong giáo lý, nhưng được thể hiện trong những thực tại tâm linh cho ông và cho tất cả những tín nhân hiểu, tin và khao khát thực hành những giáo lý thâm sâu này. Cứ thế qua Đức Thánh Linh cảm thúc, soi sáng, trong những chương tiếp theo, ông đã viết về những chân lý thiết yếu thâm sâu cho nếp sống cơ đốc. Ông viết về sự tái sinh, anh em đã được tái sinh, không phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, lại bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Đó là Phi-e-rơ thứ nhất chương 1 câu 23. Ông cũng viết về Chúa cứu thế là đá sống, đá góc, chương 2 câu 4. Ông cũng viết về địa vị mới của con dân Chúa là dòng giống được lựa chọn, là thầy tế lễ hoàng gia, là dân thánh, chương 2 câu 9. Ông viết về những bổn phận thực tế của con dân Chúa đối với nhà cầm quyền, bổn phận tôi tớ, bổn phận vợ chồng, trách nhiệm làm chứng nhân cho Chúa. Ông cũng viết về thời kỳ cuối cùng, về ngày Chúa trở lại. Và trong chương cuối, ông có những lời khuyên cho các trưởng lão là thành phần lãnh đạo hội thánh. Tất cả những giáo huấn trên không phải là những ý niệm dễ hiểu, dễ làm, nhưng đã hình thành trong tâm trí, tâm hồn và cuộc đời của người đánh cá đơn sơ bị thành phần lãnh đạo đương thời coi là những người ít học. Là một ngư phủ sinh trưởng trong một gia đình ngư dân, Phi-e-rơ đã được Chúa kêu gọi trang bị để trở thành sứ đồ, trở thành một lãnh tụ hội thánh ban đầu. Cuộc đời sứ đồ Phi-e-rơ đã có những bước tiến lạ lùng. Chúng ta không nói về địa vị, chức quyền, nhưng về con người bên trong, về những thị kiến và kinh nghiệm thuộc linh vượt xa thân phận của một ngư dân chất phác. Cuộc đời của sứ đồ Phi-e-rơ và hai bức thư ngắn ngủi ông viết là những bằng chứng về quyền năng của tin lành tác động trên con người, biến đổi một con người bình thường trở thành một dụng cụ kỳ diệu để gây dựng hội thánh. Những lời sứ đồ Phi-e-rơ khuyên các trưởng lão trong các hội thánh diaspora có âm hưởng tương tự như những lời dặn dò trong bài giảng vĩnh biệt của sứ đồ Phao-lô cho các trưởng lão hội thánh Ê-phê-sô được ký thuật trong Công vụ các sứ đồ chương 20, câu 28 đến câu 35 như sau. Anh em hãy giữ lấy mình và luôn cập bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc để chăn hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. Còn tôi biết rằng, sau khi tôi đi, sẽ có muông sói dữ tợn xen vào trong vòng anh em, chẳng tiếc bầy đâu. Lại giữa anh em, cũng có những người nói lời hung ác dấy lên, giáng sức dỗ môn đồ theo họ. Vậy hãy tỉnh thức, nhớ lại rằng, trong 3 năm, hằng đêm và ngày, tôi hằng chảy nước mắt ra khuyên bảo cho mọi người luôn. Bây giờ tôi giao phó anh em cho Đức Chúa Trời và cho đạo của ơn Ngài là giao phó cho đấng có thể gây dựng và ban gia tài cho anh em chung với hết thảy những người được nên thánh. Tôi chẳng ham bạc vàng hay là áo sống của ai hết. Chính anh em biết rằng hai bàn tay này đã làm ra sự cần dùng của tôi và của đồng bạn tôi. Tôi từng bày bảo luôn cho anh em rằng phải chịu khó làm việc như vậy để giúp đỡ người yếu đuối và nhớ lại lời chính Chúa Giê-xu phán rằng ban cho thì có phước hơn nhận lãnh. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 20, câu 28 đến câu 35. Trong Phi-e-rơ thứ nhất chương 5, câu 1 đến câu 4, sứ đồ Phi-e-rơ viết: Tôi gửi lời khuyên nhủ này cho các bậc trưởng lão trong anh em. Tôi đây cũng là trưởng lão như họ, là người chứng kiến sự đau đớn của Chúa cứu thế và cũng có phần về sự vinh hiển sẽ hiện ra. Hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em. Làm việc đó không phải bởi ép tình, mà bởi vui lòng, không vì lợi dơ bẩn, mà vì làm hết lòng, không phải quản trị phần trách nhiệm được giao, nhưng để làm gương tốt cho cả bầy. Khi đấng làm đầu các người chăn hiện ra, anh em sẽ được mão triều thiên vinh hiển không tàn héo. Đó là thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 1 đến câu 4. Trong câu 1 sứ đồ Phi-e-rơ viết: tôi đây cũng là trưởng lão như họ, cho thấy ông không khuyên bảo như người trên với kẻ dưới, nhưng như một bạn đồng lao, khiến cho lời khuyên không phải là mệnh lệnh, nhưng là một lời tâm tình, dễ đi vào tâm trí người nghe. Khi viết thêm, là người chứng kiến sự đau đớn của Chúa cứu thế, và cũng có phần về sự vinh hiển sẽ hiện ra, ông nói về kinh nghiệm và tín niệm cá nhân, nhưng cũng hàm ý rằng những người lãnh đạo hội thánh cũng cần phải có những tín niệm đó. Đối với người lãnh đạo, sự đau đớn của Chúa cứu thế không thể chỉ là kiến thức kinh thánh hay thần học, nhưng còn phải ở trong kinh nghiệm sống hàng ngày. Đây là điều sứ đồ Phaolô đã viết trong Côlôse chương 1 câu 24. Nay tôi lấy làm vui về sự tôi đã chịu khổ sở vì anh em, tôi lại vì thân thể Chúa cứu thế là hội thánh mà đem xác thịt mình chịu hết các điều còn lại trong sự thương khó của Ngài. Kinh nghiệm sự thương khó của Chúa cứu thế trong cuộc sống không dễ, vì đòi hỏi cơ đốc nhân, nhất là người hầu việc Chúa, phải chết hàng ngày. Bản ngã phải bị đóng đinh lên thập tự giá với Chúa cứu thế, để năng lực của sự sống phục sinh mới có thể hiển lộ trong đời sống. Đây cũng là nguyên tắc chính Chúa Giê-xu dạy, nhân cơ hội mấy người Hy Lạp xin ý kiến. Hạt giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình, nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều. Đó là Phúc Âm Giăng chương 12 câu 24. Chúa dạy nguyên tắc này bằng chính kinh nghiệm của Ngài. Khi người hầu việc Chúa không phó sự sống mình mà làm ngược lại, bảo vệ sự sống mình, bảo vệ danh tiếng mình, bảo vệ quyền lợi mình, bảo vệ ý kiến mình, bảo vệ quyền hành của mình, thì sẽ còn rất lâu hay sẽ không bao giờ kinh nghiệm năng lực thiết yếu cho sứ vụ chăn bày. Chết, từ bỏ, quên mình, hy sinh đối với người hầu việc Chúa không thể chỉ là những từ ngữ rỗng tuếch, những lời nói suông. Tuy nhiên, để có thể làm chết bản ngã, phải biết cách chết, không thể đốt giai đoạn, phải học từ từ trong một tiến trình lâu dài, phải chấp nhận trả giá bằng những kinh nghiệm đau thương. Khi sứ đồ Phi-rơ viết những lời trên, ông bảo, tôi là người chứng kiến sự đau đớn của Chúa cứu thế và cũng có phần về sự vinh hiển sẽ hiện ra, thì đã trải qua hơn 30 năm, từ ngày ông can ngăn Chúa đi con đường thương khó, được ghi trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6 câu 22, hay là sau khi chối Chúa, ông lẩn ra ngoài khóc lóc thảm thiết, hay là khi ông bị Phao-lô của trách tại hội thánh Antioch vì sợ mà cư xử giả hình. Trong suốt 30 năm đó, sứ đồ Phi-rơ cũng không học một mình, mà ông học với Chúa, với hội thánh và với đồng lao, đặc biệt là với Phao-lô. Trong thư Phi-rơ thứ nhì chương 3 dạy về lai thế, ông đề cập đến các thư tín của Phao-lô. Ông viết, lại phải nhìn biết rằng sự nhịn nhục lâu dài của Chúa chúng ta cốt là vì cứu chuộc anh em, cũng như Phao-lô, anh rất yêu dấu của chúng ta, đã đem sự khôn ngoan được ban cho mình mà viết thư cho anh em vậy. Ấy là điều người đã viết trong mọi bức thư, nói về những sự đó, ở trong có mấy khúc khó hiểu mà những kẻ dốt nát và tin không quyết đem giải sai ý nghĩa, cũng như họ giải sai về các phần kinh thánh khác, chuốc lấy sự hư mất riêng về mình. Chi tiết trên cho thấy, sứ đồ Phi-rơ đã đọc rất kỹ tất cả các thư tín của Phao-lô, bày tỏ thái độ rất khiêm nhu và chân thật, tinh thần chuyên cần học hỏi đối với những bức thư của sứ đồ Phao-lô so với ông là người sinh sau đẻ muộn vì gặp Chúa, biết Chúa sau ông khá nhiều năm. Hai lời khuyên đầu ông nêu lên ở đây là sứ vụ chăn bày. Ông viết, hãy chăn bày của Đức Chúa Trời giao phó cho anh em, làm việc đó không phải bởi ép tình mà bởi vui lòng, không vì lợi dơ bẩn mà vì làm hết lòng, không phải quản trị phần trách nhiệm được giao, nhưng để làm gương tốt cho cả bầy. Khi đứng làm đầu các người chăn hiện ra, anh em sẽ được mão triều thiên vinh hiển không tàn héo. Đó là Phi-rơ thứ nhất chương 5 câu 2 đến câu 4. Thứ nhất, sứ vụ chính của người chăn không phải là làm công việc hành chánh, điều hành, tổ chức, sinh hoạt, ban ngành, v.v. Dù tất cả những điều này cần thiết, nhưng không phải là chính yếu. Sứ vụ chính yếu của người chăn là nuôi chiên. Sứ đồ Phi-rơ là người duy nhất được chính Chúa phục sinh căn dặn ông cho chiên ăn, nuôi chiên, chăm sóc chiên. Chính Chúa Giê-xu phục sinh đã ân cần căn dặn ông những bổn phận này, được ghi trong Phúc Âm Giăng chương 21, câu 15 đến câu 19. Ngày nay trong thực tế, nhiều người chăn đã bỏ quá nhiều năng lực và thì giờ trong những công việc tổ chức và hành chánh thay vì cho sứ vụ nuôi chiên. chuẩn bị thức ăn nuôi chiên là công việc lao nhọc tinh thần, cần phải được Đức Thánh Linh soi sáng, hướng dẫn, dạy dỗ khi người chăn ngày đêm dốc đổ tâm trí, sức lực vào việc học hỏi, nghiền ngẫm lời Chúa. Thực phẩm chính cho sức khỏe tâm linh của chiên là lời Chúa. Nan đề sâu kín trong rất nhiều bầy chiên là suy dinh dưỡng thuộc linh, cho nên từ đó nhiều bệnh tật xuất hiện, đưa đến nhiều nan đề khác, tiêu hao sức lực của tất cả người chăn cũng như bầy chiên. Thứ hai, chăn bầy không bởi ép tình mà bởi vui lòng. Chăn bầy vui lòng và tự nguyện sẽ không thể có nếu người chăn không được kêu gọi. Nếu người chăn không được Chúa kêu gọi và sai phái vào sứ vụ chăn bầy, thì quyết định chọn con đường hầu việc Chúa bằng bất cứ lý do nào khác đều không đúng, vì sẽ khiến cho người chăn miễn cưỡng hay chỉ làm công việc mục vụ dưới áp lực của trách nhiệm. Bản chất sứ vụ chăn bầy khiến cho người chăn phải dốc đổ tất cả, phải chấp nhận hy sinh tất cả, từ bỏ tất cả và vác thập tự bước đi. Vì vậy, nếu người chăn không được Chúa kêu gọi mà bước vào mục vụ, thì đó là một tai họa cho cả đôi bên, cho chính mình và cho cả bầy chiên. Nhưng một khi người chăn chân chính, chăn bầy với lòng vui, với lòng thỏa nguyện, thì cả người chăn lẫn bầy chiên sẽ được ban thưởng trong chính sứ vụ đó. Khi người chăn chuẩn bị lời Chúa để nuôi chiên, thì chính người chăn đã được Chúa nuôi mình. Dần hồi khi bầy chiên lớn lên, sẽ có nhiều chiên khỏe mạnh, trưởng thành, giúp đỡ. Người chăn sẽ bớt nặng gánh khi có thêm người tiếp tay và tiếp nối. Thứ ba, chăn bầy không vì lợi dơ bẩn mà vì hết lòng. Người chăn có thể rất hăng hái phục vụ, nhưng động cơ kín giấu nằm sâu bên trong rất có thể là tư lợi. Khi nói đến tư lợi, người ta thường nghĩ đến tiền bạc, nhưng không nhất thiết là như vậy. Tư lợi độc hại hơn tiền bạc là danh vọng, địa vị và quyền lực, vì những thứ này không cụ thể cho nên khó xác định, vì vậy nhiều khi người chăn không nhận ra. Tuy nhiên, khuynh hướng phục vụ vì tư lợi tự chung là vì bản ngã còn quá mạnh. Một khi bản ngã được Đức Thánh Linh thanh tẩy trừ khử, thì khuynh hướng tìm tư lợi sẽ yếu dần, đi đến chỗ bị tiêu diệt. Thứ tư, không chăn bầy như làm công việc quản trị một cách máy móc, cho mọi việc trôi chảy êm xuôi, nhưng là làm gương tốt. Khi làm gương mà còn phải cố ý thì chỉ mới là làm gương được một nửa. Cuộc sống nêu gương hữu hiệu nhất là cuộc sống tự nhiên trong đường tin kính, yêu thương, khiêm nhu, không cần hãnh diện, không cần khoe khoang hay kể công. Sứ đồ Phaolô đã nhiều lần khuyên con dân Chúa noi gương ông vì ông đi theo dấu chân Chúa cứu thế. Trong mọi môi trường, gia đình, học đường, hội thánh, sức mạnh của gương mẫu rất mạnh. Sau khi phục sinh, Chúa Giê-xu căn dặn sứ đồ Phaolô nuôi chiên chăn chiên với lời căn dặn cuối là hãy theo ta, nghĩa là sống cuộc đời đi theo dấu chân Chúa, noi theo gương Ngài. Thứ năm, phục vụ trong tinh thần trông đợi phần thưởng từ đấng chủ chăn. Trong câu 4, sứ đồ Phi-rơ viết, khi đấng làm đầu các người chăn sẽ hiện ra, anh em sẽ được mão triều thiên vinh hiển không tàn héo. Điều này phải là động cơ rất mạnh trong lòng tất cả những người chăn của Chúa cứu thế, vì khao khát này chỉ có khi cơ đốc nhân được nối kết chặt chẽ với Chúa cứu thế qua Đức Thánh Linh, để có thể khao khát gặp Chúa cứu thế khi Ngài hiện ra. Làm thế nào một người chăn suốt đời nói về Chúa, giảng về Chúa, đi theo dấu chân Chúa mà không tha thiết mong ước được gặp chính Ngài? Sứ đồ Phi-rơ cũng nói rất rõ, phần thưởng cho người chăn xứng đáng là được mão triều thiên vinh hiển không tàn héo. Biết tấm lòng của Chúa, sống rất gần Chúa, tinh thần trông đợi này cũng sẽ là động cơ mạnh mẽ cho một cuộc đời tận hiến. Thứ sáu, cảnh giác trong phục vụ. Hãy tiết lộ và tỉnh thức, kẻ thù anh em là ma quỷ như sư tử giống, đi rình mò xung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở dài khắp thế gian cũng đồng chịu hoạn nạn như mình. Đây là lời khuyên rất thực tế cho tất cả mọi người chăn để sống cảnh giác đối với ma quỷ, được ví như sư tử đói gầm thét kiếm mồi. Cả người chăn lẫn bầy chiên đều đang sống trong một thế giới đã bị phó cho ma quỷ, là kẻ thù vô hình, tàn ác, hung bạo, mưu lược. Chúng ta không phải là đối thủ của chúng, nhưng chúng ta ở trong đấng toàn thắng là Chúa cứu thế Giê-xu. chúng ta cũng có Đức Thánh Linh ngày đêm cư trú trong chúng ta. Cho nên nếu không quen biết Ngài, không nhờ cậy Ngài để được Ngài thức tỉnh, soi sáng, hướng dẫn, chúng ta sẽ rất khó phát hiện những bẫy dập chúng bất ngờ giăng ra trước bước chân chúng ta. Có thể nói, không ý thức sự hiện diện thường xuyên của Đức Thánh Linh trong mình và không bước theo Thánh Linh, không nhờ cậy Ngài, thì đó là những thiếu sót nghiêm trọng nhất trong cả người chăn lẫn bầy trên. Chúng ta nghe lại Phi-rơ thứ nhất chương 5, câu 1 đến câu 11 như sau. Tôi gửi lời khuyên nhủ này cho các bậc trưởng lão trong anh em. Tôi đây cũng là trưởng lão như họ, là người chứng kiến sự đau đớn của Chúa cứu thế và cũng có phần về sự vinh hiển sẽ hiện ra. Hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em, làm việc đó không phải bởi ép tình mà bởi vui lòng, không vì lợi dơ bẩn mà vì làm hết lòng, không phải quản trị phần trách nhiệm được giao, nhưng để làm gương tốt cho cả bầy. Khi đấng làm đầu các người chăn hiện ra, anh em sẽ được mão triều thiên vinh hiển không tàn héo. Cũng khuyên thanh niên tuân phục các trưởng lão, hết thảy đối đãi với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường, vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo mà ban ơn cho người khiêm nhường. Vậy, hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp, Ngài nhắc anh em lên. Lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù anh em là ma quỷ như sư tử giống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở dài khắp thế gian cũng đồng chịu hoạn nạn như mình. Đức Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Chúa cứu thế, thì sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng và thêm sức cho. Nguyện xin quyền phép về nơi Ngài đời đời vô cùng. Amen. Đó là thư Phi-rơ thứ nhất chương 5, câu 1 đến câu 11.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh nguồn sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.